Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 436. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Lạc Phủ. Biên tập: Minh Trí. Thời gian: ngày 16 tháng 7 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tân Học Hội, Singapore. Xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Mười pháp của Thần Chủ Quả. Phục thứ Phổ Quang Diễn Tàng Chủ Quả Thần. Đắc tất trừ nhất thiết thế gian ám giải thoát môn. Đoạn này cũng lấy ví dụ mười vị thượng thủ làm biểu pháp. Chủ quả ở trước chúng ta đã giới thiệu rồi. Đại chúng loại này, họ có thể thị hiện chủng chủng quang minh. Quang minh tượng trưng cho trí tuệ, diệt trừ hết thảy nhiệt não của chúng sanh. Phàm là người tòng sự công việc loại này đều thuộc vào Thần Chủ Quả. Từ đó mà biết rằng Chủ Quả Thần được nói tới trong Hoa Nghiêm không phải là quả thông thường, đó là quả trí tuệ. Quang minh biến chiếu. Đức hiệu của vị thứ nhất là Phổ Quang Diễn Tàng. Từ trong danh hiệu chúng ta có thể nghĩ tới ý nghĩa của Ngài. Chữ Phổ này rất khó làm được. Nếu như có tư tâm, có ngã, thì Phổ sẽ không làm được. Vì sao vậy? Có ngã thì sẽ không bình đẳng. Tức là có phân biệt chấp trước. Vô ngã mới có thể rời bỏ hết thảy phân biệt chấp trước, mới có thể làm được Phổ. Cho nên trong Phật Pháp nói là Phổ độ chúng sanh. Đây cũng là đa nguyên văn hóa mà hiện đại nói tới. Không phân quốc độ, không phân tộc loại, không phân tôn giáo. Đối với hết thảy chúng sanh đều đối đãi bình đẳng, chung sống hòa bình, hợp tác với nhau. Bồ Tát thị hiện ở thế gian này giáo hóa thế gian, Sự giáo hóa của Ngài tương đối sâu sắc. Vì sao? Vì trí tuệ là phá vô minh phiền não. Từ đây chúng ta có thể tưởng tượng được sự giáo học cao cấp của họ giống như tính chất của sở nghiên cứu tại thế gian chúng ta. Thế gian ám chính là sự ngu si vô minh vẫn nói thông thường. Đặc biệt là trong xã hội hiện đại của chúng ta. Vì sao xã hội hôm nay lại động loạn bất an như vậy? Nguyên nhân chính là không có trí tuệ. Là do ngu si ám muội tạo ra. Tổ quan diễn tàng là gì? Chính là Phật Pháp Đại Thừa. Là Phật Pháp Nhất Thừa Liễu Nghĩa. Chỉ có Phật Pháp Nhất Thừa Liễu Nghĩa mới có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá trừ vô minh phiền não. Bồ Tát ở thế gian dùng chủng chủng thị hiện. Đây là vị đầu tiên trong loại này. Bắt đầu từ vị này, chúng ta học Phật. Mục đích của học Phật ở đây đã hiển thị rất rõ ràng cho chúng ta. Học Phật là học gì? Học trí tuệ, học quang minh. Dùng điều này làm mục đích tu học là đúng rồi. Làm sao có thể khiến trí tuệ quang minh vốn đầy đủ trong bản tính của bản thân hiển thị ra? Nhất định phải phá trừ được ngu si. Ngu si không phá trừ, trí tuệ không thể hiển hiện. Biện pháp để phá trừ ngu si là không thể không tu định, không thể không trì giới. Phật nói với chúng ta rằng nhân giới mà đắc định, nhân định mà khai tuệ. Đây là trình tự cố định. Nếu như nói chúng ta không cần giới cũng không cần định mà muốn khai trí tuệ là điều không thể. Vì sao vậy? Vì trái với quy luật tự nhiên. Cho dù chúng ta nói thế gian có thiên tài số một, trong Phật Pháp nói có căn tánh đốn siêu, có người đốn tánh, nhưng dù đốn tánh cũng không rời được khỏi giới định. Chẳng qua người ta giới định tuệ được hoàn thành trong một lần, cho nên gọi là viên đốn căn tánh. Không phải người có căn tánh này thì cần phải hoàn thành từng bước giới định tuệ. Loại căn tánh này gọi là tiệm căn. Ý nghĩa của đốn và tiệm không phải nói là người đốn căn có thể không cần giới định, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Lại xem vị thứ hai, phổ tập quang trạng chủ quả thần, đắc năng tức nhất thiết chúng sanh, chư hoạt phiêu lưu nhiệt não khổ giải thoát môn. Vị đầu tiên ở trước là bắt đầu từ phá trừ căn bản vô minh. Từ vị thứ hai sẽ bắt đầu nói từ biệt tướng. Thông thường chúng ta nói là chi mạc vô minh. Nhất thiết chúng sanh chư hoặc. Chư tức là nhiều. Đối với thế gian và xuất thế gian pháp, chúng ta đều mê. Chân tướng của hết thảy các pháp trong thế gian và xuất thế gian, đạo lý của nó, tướng trạng của nó, quá trình diễn biến của nó, kết quả của nó, ảnh hưởng của nó, chúng ta quả thực chẳng biết gì. Đây gọi là chư hoặc. Vì không hiểu được chân tướng của chư pháp, cho nên mới lưu chuyển trong lục đạo. Nguyên nhân căn bản lưu chuyển trong lục đạo chính là mê hoặc. Phiêu lưu trong lục đạo thì có lý gì mà lại không chịu khổ não được? Cho nên Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta 49 năm. Tuyệt đại bộ phận là ở trên sự tướng. Tùy thời tùy xứ, từ bi chỉ điểm cho chúng ta. Hôm nay chúng ta sinh sống trong thế gian này, sự việc khổ não nhất chính là quan hệ giữa người với người. Thiện duyên ít, ác duyên nhiều, hoài nghi lẫn nhau, không tin tưởng nhau, phòng vệ nhau. Những nghi ngờ này chẳng những không tiêu trừ, trên thực tế lại tăng lên từng ngày. Điều này chẳng ghê gớm hay sao? Thân tâm đôi bên đều bất an, Nói đến vợ chồng là những người gần cận nhất. Hiện tượng này ở trong thế gian rất phổ biến. Vợ chồng là một tế bào cơ bản của toàn xã hội. Là một tổ chức cơ bản nhất trong tổ chức xã hội. Cái tổ chức này nảy sinh vấn đề rồi thì con người này cũng sắp mất mạng rồi. Cho nên hôm nay rất nhiều người nói xã hội bị bệnh rồi, địa cầu bị bệnh rồi. Nói đến ngày tận thế của thế giới, chúng ta nhìn thấy hiện tượng này. Hiện tượng này gọi là hiện tượng ngày tận thế. Có cứu được không? Nói thật là có cứu được. Ai có thể cứu được? Phật Pháp Đại Thừa. Trong đức hiệu của Bồ Tát, đức hiệu có ý nghĩa phổ tập quang tràng. Không phải dùng sự thông minh trí tuệ của một người, chủ trương phương thức của một người, không phải như vậy, mà là tập trung trí tuệ của mọi người. Dùng tâm chân thành, tâm bình đẳng, để hướng tới các quần chúng khác nhau, các tôn giáo khác nhau, các nghề nghiệp khác nhau. Ở đó có người có trí tuệ thật sự, khiêm tôn thỉnh giáo họ, phổ tập quang tràng. Như thế mới có thể giải quyết vấn đề. Phật dùng phương pháp này. Phật Pháp dù có hay, dù có cao minh, nếu như không dùng biện pháp này, Phật dùng tâm bình đẳng, nhưng tâm người trong thế gian lại bất bình, họ không phục. Bạn tốt với họ nhưng họ không biết, họ không những không tiếp nhận mà họ còn phản kháng. Đây chính là quyền trí thiện xảo phương tiện. Dùng phương pháp này để giáo hóa chúng sanh, cho thấy rằng mình buông bỏ thành kiến của bản thân, ghi nhận ý kiến của người khác, tôn trọng ý kiến của người khác. Chỉ cần ý kiến này tốt là đại công vô tư, thật sự có thể giúp đỡ giải quyết được khổ nạn của thế gian thì đều tốt cả. Sao phải cố giữ phương thức của bản thân, cố giữ chủ trương của bản thân? Như thế sẽ tạo ra rất nhiều chướng ngại. Điều này không phải là công đức, điều này là tội lỗi. Ở chỗ này chúng ta phải biết làm sao để học tập. Vị thứ ba, đại quang biến chiếu chủ quả thần, đắc vô động phước lực Đại Bi Tạng Giải Thoát Môn. Phổ Tập Quang Tràng là nói về nguyên tắc. Đại Quang Biến Chiếu là nói về thực hiện. Thật sự làm được việc, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu, với hết thảy chúng sanh thật sự làm được việc hợp tác với nhau. Chúng sanh vì sao có cuộc sống vất vả như vậy? Ở trước đã nói là không có trí tuệ. Ở đây lại nhắc nhở chúng ta, không những không có trí tuệ mà còn không có phước đức. Không có trí tuệ, chúng ta phải dạy bảo họ, giúp đỡ họ khai mở trí tuệ. Không có phước đức, chúng ta phải tu phước. Cái phước mà chúng ta tu là để cho họ thọ dụng. Thế Tôn khi xưa còn tại thế, cùng với những đệ tử của Ngài, các vị Đại Bồ Tát, Đại Thanh Văn, ngày đêm phước tuệ song tu không gián đoạn. Họ không hưởng thụ. Phật và đệ tử, tất cả tăng đoàn đều trải qua cuộc sống bình bát. Phước tuệ mà họ tu được đều đem cúng dường đại chúng. Ở phương diện hữu hình, chúng ta nói là sản sinh ra nền giáo dục tiềm di mặc hóa đối với toàn thể xã hội. Điều này là rõ ràng. Còn sâu kín hơn, vì cảm nhận được chư Phật hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần giúp đỡ. Đây là việc mà người trần mắt thịt không thể nhìn thấy được, không thể cảm nhận được. Người tu hành, người có tâm địa thanh tịnh thì rất rõ ràng. Lợi ích là vô biên. Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta, mục đích là mượn các vị đồng học đời sau có được sự gợi mở, y giáo phụng hành. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay, phải chiếu theo những gì nói trong Kinh Phật, trược ác của ngũ trược ác thế đã đến cực điểm. Hơn 3.000 năm trước, Thế Tôn đã nói ngũ trược ác thế chúng ta rất khó thể hội được. Hôm nay nói ngũ trược ác thế
Chúng ta hãy nghe là hiểu ngay, rất rõ ràng. Vì sao vậy? Vì chúng ta nhìn thấy rồi. Vì bản thân chúng ta đang ở trong thời đại trược ác này. Cho nên chúng ta phải học Phật, chăm chỉ nỗ lực tu phước tu tuệ, phải tu đại phước đại tuệ, đem cái lợi chân thực đến với chúng sanh. Trong kinh văn có nói: đắc vô động phước lực. Đây là phước lớn. Người thế gian tu phước không có công phu như thế này. Vì sao? Vì họ vẫn khởi tâm động niệm. Điều này không phải là phước lớn. Hết thảy pháp ở thế gian và xuất thế gian, không khởi tâm, không động niệm, chư vị nghĩ xem, đó là sự đại định thâm hậu như thế nào? Định là phước. Định không những sanh phước, mà còn sanh phước đức. Rất nhiều người đều biết định có thể hiện thông. Thông là phước. Đại bi tàng, nếu như không có tâm đại bi thì cái phước này sẽ không tặng cho người khác hưởng thụ. Nhất định phải có tâm đại từ bi, đem đại quang biến chiếu của bản thân. Đây là trí. Và vô động phước lực, đây là phước. Đem phước tuệ của bản thân để cúng dường cho hết thảy chúng sanh khổ nạn. Vị thứ tư, chúng diệu cung điện chủ quả thần, đắc phổ năng từ phiền não trần giải thoát môn. Đoạn này Đại sư Thanh Lương chú giải tương đối nhiều. Ông nói hữu dân chuẩn phạn bản, thần danh thắng thượng nhị quan phổ chiếu. Nhưng ở bản này của chúng ta là chúng diệu cung điện chủ quả thần. Đây là pháp môn, pháp môn mà Ngài tu. Có kinh nói là phổ năng trừ phiền não trần. Cái này ở đây chúng ta có, nhưng có bản thì nói Quán Như Lai thần thông lực thị hiện vô biên tế. Văn tuy có khác nhau, nhưng ý nghĩa thì đều thông cả. Chú của Thanh Lương Đại Sư nói rất hay. muốn giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, đầu tiên phải thành tựu phước tuệ của bản thân. Công đức của Bồ Tát Thù Thắng là vì sao? Phước đức của người ta được tu thành từ vô lượng kiếp. Chúng ta không được coi thường bản thân. Coi thường bản thân là sai lầm. Ở trong thời đại này, chỉ cần có đầy đủ tín tâm với Phật Pháp, hoan hỷ học tập, thì đều là người có đại thiện căn trong kiếp quá khứ. Tuy có thiện căn, nhưng chưa chắc đã tu phước. Cho nên thực tế là không có phước báo. Dù có phước báo nhưng cũng không có phước đức. Chúng ta hôm nay ở trong cửa Phật nhìn thấy một số người xuất gia, quả thực có ít người có phước báo. Nhưng phước báo của họ thì đều là thọ dụng cho bản thân, không cho hết thể chúng sanh thọ dụng. Cho nên dù có phước báo nhưng không có phước đức. Có mấy người có thể giống như Đại sư Ấn Quang, giống Lão Hòa Thượng Hư Dân. Hai vị đại đức này, họ có phước đức, họ có phước báo lớn, nhưng bản thân không hưởng thụ. Bản thân cả đời sống cuộc sống như thanh chúng. Phước tuệ đều cúng dường cho đại chúng khổ nạn trong xã hội. Hai vị đại đức này làm thị phạm cho chúng ta. Chúng ta có thể nhìn ra được không? Có thể hội được hay không? Có phát tâm học tập theo họ hay không? Ở đây Thanh Lương Đại Sư có nói cho chúng ta, ông nói hoặc hữu bản tắc cụ dân, phiên bản khác nhau. Có bản thì nói chúng diệu cung điện chủ quả thần, đắc đại từ bi quảng âm chúng sanh giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Ông nói có thể là do truyền tả thoát lậu. Nói chung ở đây chúng ta phải hiểu được rằng phải học tập như thế nào. Chúng diệu cung điện là biểu thị cho phước. Đại quang biến chiếu là biểu thị cho tuệ. Chúng ta xem tiếp vị thứ năm. Vô tận quang ký chủ quả thần, đắc quang minh chiếu diệu vô biên hư không giới giải thoát môn. vị Bồ Tát này thị hiện ở đây, muốn chúng ta mở rộng tâm lượng. Tâm bào thái hư, lượng du sa giới. Lượng lớn thì phước sẽ lớn. Không những trí lớn mà phước cũng lớn. Cho nên pháp môn mà Ngài tu học là quang minh chiếu diệu vô biên hư không giới. Tuy rằng nhiều kiếp tu thành, nhưng tu cái gì? Chúng ta nhất định phải hiểu được là trừ bỏ chướng ngại mà thôi. Trí tuệ đức tướng là tự tịnh vốn đầy đủ, không phải là cái ở bên ngoài. Bồ Tát làm thị hiện như vậy, đã gợi ý rất lớn cho chúng ta. Khiến chúng ta giác ngộ, quay đầu là bờ. Trong chú giải của Thanh Lương Đại Sư có hai câu. Ông nói: cùng linh cực số, diệu tận nan tư, thực di hoặc bản. Hai câu này nói rất hay. Thế nhưng người bình thường xem hai câu này không biết đây là căn bản của vô minh. Cho rằng học vấn như vậy vẫn là đúng. Nếu như chúng ta đọc Lăng Nghiêm, lấy những điều Phật nói trong Lăng Nghiêm Kinh ra để đối chiếu, chúng ta sẽ tin ngay. Điều mà Đại sư Thanh Lương nói là có lý. Đạo lý này rất sâu sắc. Trong Lăng Nghiêm Kinh Phật có nói: tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Đại sư Thanh Lương nói ở đây là cùng linh cực số, diệu tận nan tư. Nghĩ xem có phải là tri kiến lập tri mà Phật nói hay không? Chứ gì phải hiểu rằng gốc của vô minh với gốc của Bát Nhã Cụ Túc trong tự tánh đều chung một gốc. Sự khác biệt ở đây chính là giác và mê. Mê rồi có tri kiến, mê rồi có tư. Giác ngộ rồi thì không có tri kiến, giác ngộ rồi thì không có tư. Sự khác nhau là ở đây. Cho nên Phật nói nó là chánh nhân Phật tánh. Trí chiếu tâm nguyên, đây là liễu nhân Phật tánh. Phàm phu không khéo dụng tâm. Vì sao vậy? Vì bất tri bất giác, dường như rất tự nhiên, họ bèn để tâm cầu pháp ở bên ngoài. Cho nên minh tâm kiến tánh rất khó. Không những kiến tánh khó, ngay cả công phu niệm Phật của chúng ta cũng khó thành. Họ làm sai cả rồi. Các vị Bồ Tát họ thông minh, họ dùng tâm là nội chiếu. Quán Thế Âm Bồ Tát trong Lăng Nghiêm hội có nói với chúng ta, Ngài dụng công như thế nào? Phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Vô thượng đạo là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị ấy hướng nội không hướng ngoại, cho nên các vị ấy thành công. Chúng ta chuyên hướng ngoại. Lấy một ví dụ dễ thấy nhất, đó là chuyên soi xét tật xấu của người khác. Cả ngày chuyên để tâm tới người khác, phê bình người khác, tâm đều ở bên ngoài. Bồ Tát không giống như vậy. Bồ Tát hồi quang phản chiếu, nhìn thấy tật xấu của người khác, các vị lập tức quay lại nghĩ xem bản thân có hay không. Đó gọi là hồi quang phản chiếu, đó gọi là nội học. Người ta thành công như thế, nhìn thấy người khác có điểm hay, quay đầu xem bản thân mình có hay không. Nếu có thì phải duy trì, không để đánh mất, khiến cho cái thiện nhân, thiện tâm, thiện hành tăng trưởng. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác, lập tức nghĩ xem bản thân có hay không. Nếu có phải nhanh chóng diệt bỏ, không để cho ác niệm ác hành tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần. Tứ chánh cần chính là nội học. Dùng phương pháp này để đoạn ác tu thiện, sau đó mới thăng cấp. Đó chính là tu thanh tịnh tâm. Tu thanh tịnh tâm nhất định phải dùng trí chiếu tâm nguyên mới có thể thành công. Tâm đều quảng đại mà không có biên giới, không dùng công phu này, làm sao tâm lượng có thể mở rộng được? Trên thực tế, mở rộng tâm lượng là khôi phục cái tâm lượng vốn có. Như vậy mới có thể tu đại phước đại tuệ. Lại xem vị thứ sáu, chủng chủng diễm nhãn chủ quả thần, đắc chủng chủng phước trang nghiêm, tịch tỉnh quang giải thoát môn. Vị thứ sáu, ở đây Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, thể tịch phát chiếu, danh tịch tịnh quang, dĩ tư thành phước trang nghiêm thần tượng. Chủng chủng là nhiều, diễm nhãn là mắt trí, rất nhiều mắt trí quan sát vô vàn cảnh giới trong thế gian. Như vậy mới sanh phước. Trong chú của Đại sư Thanh Lương có nói rất hay, thể tịch phát chiếu. Trong hết thảy cảnh giới mà tu thanh tịnh tâm, thanh tịnh tới cực điểm chính là tịch tịnh. Trong quả vị Bồ Tát nói tịch diệt nhẫn, đây là cảnh giới cao nhất. Trong Nhân Dương Kinh, cảnh giới của tịch diệt nhẫn là pháp vân địa đẳng giác diệu giác. Pháp vân địa là hạ phẩm, đẳng giác là trung phẩm, diệu giác là thượng phẩm. Tầng ở dưới tịch diệt nhẫn mới gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa. Tịch diệt nhẫn là thập địa, là đẳng giác. Đây mới là Như Lai quả địa. Tâm nếu không thanh tịnh, trí tuệ từ đâu sanh ra? Trí tuệ không phải là nghe nhiều, thấy nhiều, không phải là từ đó mà sanh. Nếu như một người chỉ biết học rộng nghe nhiều, chúng ta có thể nói người này có thường thức phong phú, thị trí biện thông, nhưng họ không có trí tuệ. Trí tuệ từ đâu sanh? Trí tuệ từ trong thiền định mà sanh. Nói thiền định rất nhiều người sẽ khó hiểu. Chúng ta nói từ trong sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác mà ra thì mọi người sẽ tương đối dễ hiểu. Sự chân thành của con người đạt tới cực điểm, thanh tịnh đạt tới cực điểm, bình đẳng đạt đến cực điểm sẽ sanh ra trí tuệ. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng chính là thiền định. Trong thiền định sanh trí tuệ, sanh phước đức, từ bi là phước. Cho nên Đại sư Thanh Lương nói trang nghiêm thần tướng. Chúng ta phóng quang động địa ngay trên thân tướng này. Người bình thường chúng ta vẫn nói là phong độ quang thái, khiến hết thảy đại chúng hệ tiếp xúc với bạn sẽ cảm thấy được bạn là người tràn đầy trí tuệ, tràn đầy sự tốt lành. Người nước ngoài nói là từ trường. Họ thấy bạn, họ liền sanh tâm hoan hỷ. Đây chính là sự giá trị của phước tuệ. Họ hoan hỷ, họ liền muốn học tập theo bạn. Cho nên sự giá trị này cũng chính là tiếp dẫn. Không có phước, không thể độ chúng sanh. Độ chúng sanh thì nhất định phải có phước lớn. Phước phải dựa vào bản thân mà tu. Vị thứ bảy, thập phương cung điện, như tu di sơn chủ quả thần, đắc năng diệt nhất thiết thế gian, chư thủ sĩ nhiên khổ giải thoát môn. Nhất thiết thế gian, đây là chỉ lục đạo. Chúng sanh trong lục đạo khổ, Phật Bồ Tát đi giúp đỡ họ. Giúp đỡ chúng sanh, đầu tiên phải hiểu được quán cư. Chúng sanh khổ nạn nhiều, khổ nạn nghiêm trọng nhất là gì? Cái gốc của khổ nạn là gì? Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức thường dạy chúng ta: tòng căn bản tu. Chúng ta cũng phải hiểu phương diện từ căn bản để giúp đỡ chúng sanh, tự cứu giúp chúng sanh. Căn bản của hết thảy khổ nạn chính là tri kiến không chân chánh. Cũng chính là nói, đối với rất nhiều hiện tượng xử lý, họ nghĩ sai, nhìn sai. Thế là từ trong cách nghĩ và quan điểm sai lầm đó, đương nhiên họ cũng sẽ nói sai, làm sai. Như vậy mới sinh ra ác báo nghiêm trọng. Các vị đồng tu chúng ta đều biết, trong thiện nhân được thiện quả, tạo tác ác nghiệp chắc chắn sẽ có ác báo. Đây là điều không thể tránh khỏi. Vậy chúng ta xem làm sao để giúp đỡ chúng sanh hiện nay. Phương pháp căn bản là hoằng pháp lợi sanh, giúp đỡ bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Đây là cứu từ căn bản. Các vị đồng tu, chúng ta phát tâm, phát tâm giảng kinh thuyết pháp. Trong hết thảy ngành nghề trong thế gian này, đây là ngành nghề rất thanh khổ. Cổ nhân Trung Hoa biết vậy, cho nên họ rất mực tôn kính với những người theo ngành nghề này, gọi là thanh cao sĩ. Cuộc sống vật chất của họ rất thanh khổ. Họ là cao nhân, cao sĩ. Sĩ là chỉ người có đạo đức, có học vấn. Họ là chuẩn mực của thế gian. Người hiện nay không hiểu, không để những người này ở trong mắt, không biết tôn trọng, không biết được sự đáng quý của họ, dùng thái độ khinh mạn để đối đãi họ. Cho nên hôm nay phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát đều vất vả hơn so với bất cứ thời kỳ nào. Người giác ngộ hiểu được đây là công việc rất có giá trị, rất có ý nghĩa. Chúng ta chịu khổ nạn này là xứng đáng. Vì sẽ có rất nhiều chúng sanh được lợi. Chúng ta chịu một chút khổ nạn này có là gì? Chỉ cần chúng sanh được thoát khổ. Chúng ta sẽ vui vẻ. Chúng ta sẽ có được sự an ủi lớn lao. Toàn tâm toàn lực giáo hóa chúng sanh. Muốn đạt được mục đích này, trước tiên phải tu bản thân. Nói cách khác, hạng độ thấp nhất là làm sao ta nói được thì ta phải làm được. Ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới này. Ta nói được mà không làm được, đức hạnh của bản thân không thể kiến lập được, làm sao có thể cảm hóa người khác? Việc hoằng pháp lợi sanh của bạn, vì hiệu quả mà nói sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu muốn có được hiệu quả rất tốt trong việc hoằng pháp lợi sanh, bạn phải nhớ rằng nhất định nói được, phải làm được. Cổ nhân hiếm có điều này, vì cổ nhân trước khi chưa nói ra thì đã làm rồi. Tiên hành kỳ ngôn, cho nên hiệu quả giáo hóa của họ vô cùng thù thắng. Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy, Khổng Lão Phu Tử cũng như vậy. Làm rồi mới nói, đây là đại thánh. Chúng ta nên học tập theo. Như vậy mới thật sự là trên báo tứ ân, dưới tế tam khổ. Vị thứ tám, quy quang tự tại chủ quả thần, đắc tự tại khai ngộ nhất thiết thế gian giải thoát môn. Uy là uy đức, uy thần, hình dung cho trí tuệ quang minh. Chỉ có người có uy đức lớn, trí tuệ lớn thì họ mới tự tại. Tự tại chính là lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại được nói tới trong Hoa Nghiêm. Pháp môn của Ngài là tự tại khai ngộ nhất thiết thế gian. Nhất thiết thế gian không chỉ bao gồm lục đạo, mà còn bao gồm 10 pháp giới. Hết thảy chúng sanh trong 10 pháp giới. Bồ Tát đều giúp đỡ họ. Từ Uy Quang Bồ Tát mà nói, bản thân chúng ta nếu không được giải thoát sẽ không thể có được tự tại. Bản thân không có được đại tự tại chân chánh, làm sao có thể giúp người khác tự tại được? Đại tự tại là điều mà hết thảy chúng sanh luôn mong cầu. Có ai không muốn? Người tu hành muốn, người không tu hành cũng muốn. Tuy rằng muốn, nhưng muốn mà không được. Bồ Tát có năng lực này. Năng lực này từ đâu mà ra? Từ nhìn thấu buông xuống mà ra. Bạn không nhìn thấu, bạn không buông xuống, làm sao bạn có thể tự tại được? Bản thân thật sự nhìn thấu, thật sự buông xuống rồi, sẽ thể hiện được đại tự tại, thể hiện được đại trí tuệ, thể hiện được phước đức chân chánh. Chúng sanh thường quan sát ở đó, sẽ có một ngày họ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cách làm này là đúng, cuộc sống như vậy là chính xác. Vậy thì cần phải độ. Họ sẽ khai ngộ. Cho nên khai ngộ không nhất định phải là giảng kinh thuyết pháp. Trong cảnh giới kiến sắc văn thanh, lục căn tiếp xúc với lục trần, người khai ngộ cũng rất nhiều. Chúng ta phải đem trí tuệ, phước đức, tự tại của bản thân biểu hiện ở lục căn của bản thân. Lục căn môn đầu phóng quang động địa là ánh sáng gì? Là trí tuệ tự tại quang minh. Đức hiệu của Bồ Tát là Uy Quang Tự Tại. Dùng cái này để cảm hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Vị thứ chín, quang chiếu thập phương chủ quả thần, đắc vĩnh phá nhất thiết ngu si chấp trước kiến giải thoát môn. chú của Đại sư Thanh Lương rất hay. Xem rõ chú giải của Đại sư Thanh Lương, phân biệt pháp tướng, vĩnh ly bất liễu ngu si. Không phân biệt pháp tướng thì cũng mãi mãi không rời khỏi ngu si được, phải làm sao? Phải học Bồ Tát. Muốn phân biệt pháp tướng thì phải ngộ pháp thực tánh, bạn sẽ được giải thoát. Khốn hoặc của người bình thường chúng ta nằm ở đâu? Chính là khốn hoặc ở chấp tướng. Phân biệt mà không chấp trước. Ngay cả phân biệt cũng không chấp trước. Cái gọi là phân biệt tức là không phân biệt. Không phân biệt và phân biệt là một, không phải hai. Như vậy bạn sẽ giải thoát được. Giải thoát môn chính là bất nhị pháp môn. Bạn còn có hai thì bạn không thể giải thoát được. Bạn làm sao có thể phá hết thị ngu si chấp trước được? Cái kiến này là kiến giải. Là nói từ trong tâm, không phải nói từ sự. Buông xuống hết kiến giải về chấp trước, kiến giải của phân biệt, kiến giải của vọng tưởng. Trong kinh Kim Cang nói: vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, vậy sẽ giải thoát. Đó chính là vĩnh phá nhất thiết ngu si chấp trước kiến. Kiến ở đây chính là ý niệm. Như thế mới thật sự triệt để. Ta không chấp tướng, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Cái công phu này nông cạn. Dù có không chấp tướng thì bạn vẫn có ý niệm. Ý niệm của bạn vẫn còn. Vĩnh phá thật sự là ngay cả cái ý niệm này cũng không còn. Như vậy mới thật sự là phá bỏ vĩnh viễn. Quang chiếu thập phương. Cho nên trong Đắc Pháp nói nhất thiết. Mười phương và hết thảy ứng chiếu với nhau. Trong này bao gồm hết thảy pháp trong thế gian và xuất thế gian. Giác mà không mê, chính mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Công phu mới thành tựu viên mãn. Phải bắt tay từ đâu? Chính là ở trong cuộc sống thường ngày. Ăn ở đi lại, thực hành công phu hồi quang phản chiếu. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài, phàm phu dùng vọng tưởng phân biệt và chấp trước, biến cảnh giới này thành lục đạo. Biến thành ô nhiễm. Ô nhiễm nghiêm trọng. Phật Bồ Tát cũng ở trong cảnh giới giống như vậy. Nhưng điều cao minh của họ là họ dùng căn tánh lục căn. Quan sát trần tánh của lục trần ở bên ngoài, đây chính là giải thoát. Khác biệt chính là ở đây. Vì sao vậy? Vì trong tánh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong tướng thì có vọng tưởng phân biệt chấp trước, còn trong tánh không có. Hoặc như chúng ta nói tình thức, trong tình thức có vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong tánh không có. Đại sư Giao Quang có chú Lăng Nghiêm Kinh, chủ trương xả thức dụng căn. Đạo lý chính là ở đây. Đại sư Thiên Thai giảng Pháp Hoa Kinh nói về tam chỉ tam quán, không rời khỏi tâm ý thức. Tuy rằng rất cao minh, có thể đạt đến cảnh giới tương tự theo pháp môn của các ngài mà tu học, có thể tu đến pháp giới tứ thánh, siêu việt lục đạo. Bồ Tát Phật trong pháp giới tứ thánh có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng không ra khỏi mười pháp giới. Cho nên quan điểm của Đại sư Giao Quang, Thiên Thai chỉ quán không phù hợp với tông chỉ của Thủ Lăng Nghiêm. Ông dùng giáo nghĩa của Lăng Nghiêm, bỏ thức dùng căn, dùng căn tánh của lục căn, phá bỏ vĩnh viễn hết thảy ngu si chấp trước, siêu vượt mười pháp giới, sanh trong nhất chân pháp giới. Về lý thì một chút cũng không sai, phương pháp cũng rất chính xác, nhưng ai sẽ làm? Nói thật, nếu không làm được hoàn toàn là do bản thân chúng ta. Công đức của Đại sư Giao Quang là vô lượng, vô biên, nhắc nhở chúng ta rằng dùng tình thức thì có phân biệt, dùng căn tánh thì không phân biệt. Người tu hành thật sự chúng ta nhìn thời cận đại, từng tới Singapore có Đại sư Hoằng Nhất, đây là thế hệ cũ chúng ta không được gặp mặt. Những bạn cũ của Đại sư Hoằng Nhất tới Singapore đều là ông tiếp đãi, chính là Pháp sư Quảng Hiệp. Chúng ta từng có thân gần. Người tu hành thật sự thì không có tâm phân biệt, dù là đối với ai cũng hòa nhã dễ gần. Pháp sư Quảng Hiệp có lần từng nói với tôi, khi Pháp sư Hoàng Nhất sang bên này, các tín đồ chiêu đãi ông. Mấy món ăn đó thật sự mà nói đều không phải là những đồ mà thường ngày ông ăn. Thế nhưng ông ăn rất ngon trước mặt tín đồ. Pháp sư Quảng Hiệp nói, món này mặn rồi, ăn rất ngon, giống với món mặn. Món nhẹ, món này rất ngon, không có phân biệt. Cho nên ăn uống ông cũng đang tu hành, không chấp trước chua ngọt đắng cay mặn. Ông dùng căn tánh của thiệt căn để tu minh tâm kiến tánh. Người ta đang tu hành, chúng ta ngày ngày lựa chọn khẩu vị. Lựa chọn khẩu vị là tạo nghiệp. Đối đại với hết thảy chúng sanh, người tu hành cũng biết chúng sanh có thiện ác. Nếu không biết thì chẳng phải trở thành kẻ ngốc hay sao? Ông ăn đồ ăn cũng biết chua ngọt đắng cay mặn. Nếu như không biết thì lưỡi chẳng phải là đã tê dại hay sao? Ở đây là không chấp trước, tùy duyên trừ bỏ nghiệp cũ. Tiêu trừ nghiệp cũ gì? Tiêu trừ phân biệt chấp trước vọng tưởng. Tiêu trừ đi những thứ này, vọng tưởng phân biệt chấp trước bớt dần đi từng ngày, thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ hết. Thành ngữ này của cổ đức, với mọi người mà nói ra thì đều đã được nghe qua rồi. Bản thân cũng biết nói, nhưng trong cuộc sống thực tế bản thân không thể thực hiện, không biết làm sao để làm, không thể dùng nó vào trong cuộc sống thường ngày, không thể thực hiện nó khi xử sự đối nhân tiếp vật. Học rồi cũng không có chỗ dùng. Cho nên cái luân hồi này vẫn là luân hồi, cái sinh tử này vẫn là sinh tử. Xem các vị cổ đức trong cuộc sống thường ngày của họ, trong công việc xử sự đối nhân tiếp vật của họ, bạn quan sát sẽ phát hiện. Chúng ta phải học tập theo. Cho nên xả thức dụng căn mà Đại sư Giao Quang nói, người thường cảm thấy rất cao minh, tôi cảm thấy không cao minh. Điều ông nói rất thực tế. Vấn đề là chúng ta không biết dùng. Nếu biết dùng thì sẽ thành tựu được Phật Pháp trong kiếp này. Vị cuối cùng, Lôi Âm Điện Quang Chủ Quả Thần, đắc thành tựu nhất thiết nguyện lực Đại Chấn Hống Giải Thoát Môn. Chú giải của Đại sư Thanh Lương không nhiều. Dĩ hành phù nguyện, cố năng hiện thế tác sư tự hống. Sự nhắc nhở này rất hay. Lôi Âm với Đại Chấn Hống trước sau tương ứng nhau. Chúng ta đều phát nguyện rồi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Trong tứ hoàng thệ nguyện có một nguyện là chủ, ba nguyện phía sau là vì nguyện này. Cái nguyện này chính là hoằng pháp lợi sanh, vì hết thảy chúng sanh mà thuyết pháp giảng kinh, nói rõ chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Nguyện nếu như không có hành, cái nguyện bỏ không, thì đó là hư nguyện, giả nguyện. Nguyện nhất định phải thực hành, dùng hành để thực hiện nguyện. Lôi âm, điện quang đều đại diện cho hành, hành động. Cho nên có thể thành tựu nhất thiết nguyện lực. Ở trong thế gian này làm sư tử hống. Sư tử hống chính là giảng kinh thuyết pháp, hô quán thức tỉnh đại chúng. Giúp đỡ mọi người từ mê hoặc điên đảo mà tỉnh ngộ lại. Đây là công đức vô lượng vô biên, là hành động chẳng thể nghĩ bàn. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, dùng lời hiện tại mà nói, tức là phục vụ gì hết thảy chúng sanh. Đây là lợi ích chân thực, phục vụ chân thành. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Ngài dùng gì? Chính là dùng phương pháp này, chính là dùng pháp môn này. Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Một người phát nguyện cầu giác ngộ, Phật Bồ Tát cũng không bỏ rơi họ, cũng giúp đỡ họ, cũng dẫn dắt họ. Cái lý sử này đều rất sâu rộng. Chúng ta đọc kinh Phật, xem kinh điển, người đương cơ khi Phật thuyết pháp, người đương cơ nếu chỉ có một người, một người này cầu pháp, cầu giáo ở Phật, thì Phật cũng thuyết pháp cho người này, những người khác ở cùng chỗ cũng nghe được. Vậy thì người thỉnh pháp cũng đang phổ độ chúng sanh rồi. Người kết tập kinh tạng, đem những lời Phật giảng mà viết ra thành văn tự lưu lại cho hậu thế, khiến cho chúng sanh muôn vạn đời sau có thể đọc được kinh Phật, thì cũng giống như đang đối diện với lời dạy bảo của Phật Đà, tất cả đều được độ. Chúng ta nghĩ xem công đức này lớn biết bao, công việc này ý nghĩa biết bao, giá trị biết bao. Chúng ta phải nghiêm túc chăm chỉ tu học. Hôm nay chúng ta giảng tới đây.